Kính thưa cộng đoàn, để dẫn vào bài tin mừng ngày hôm nay, giáo hội đã trích ở trong sách Nehemia một đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đó kể lại cái việc mà sau khi đế quốc Ba Tư trả tự do cho những người Do Thái bị đi đẩy, thì có những người làm ăn phát đạt ở ngoại bang đã không trở về, còn một số người vì yêu mến tổ quốc đã trở về đất nước của mình. Rồi khi trở về đất nước của mình với tất cả lòng nhiệt thành và sự thao thức, họ đã bắt tay cùng với những người còn lại ở trong nước xây dựng lại thành thánh Jerusalem. Nhưng mà họ gặp những cái trắc trở vì tài chính, vì những người vô đạo sống ở thành thánh Jerusalem, nên vì vậy gặp nhiều cái phản đối. Nhưng mà với nỗ lực thì họ cũng tạm hoàn thành. Rồi một ngày kia, tư tế Ezra đã triệu tập dân chúng cùng với ông Nehemia ở trong đền thờ của Thiên Chúa. Và rồi các vị đó đã công bố sách luật như là điều thói quen của người Do Thái đã làm từ xưa đến nay. Vậy những người khi mà ở ngoại quốc trở về, họ đã bị lãng quên lời Chúa, và cả những người, nhiều người sống ở đất nước cũng vậy, họ bị chi phối bởi nhiều vấn đề, bởi những người ngoại giáo, nên vì vậy cái lòng nhiệt, lòng đạo cũng không còn bao nhiêu. Khi ông Ezra tuyên bố lời Chúa và giải thích lời Chúa, tại vì nhiều người không còn hiểu được chữ Hebrew nữa, nên vì vậy khi nghe được lời Chúa thì họ cảm nhận được một điều như thế này, đó là họ nhận ra công trình kỳ diệu của Thiên Chúa đối với tổ tiên họ và đối với chính họ. Và chính tổ tiên của họ đã phản bội lời của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa, nên vì vậy mọi tai họa đã giáng xuống trên dân tộc. Vì vậy khi nghe được lời Chúa, khi tiếp cận được lời Chúa, tình thương của lời Chúa, thì họ đã khóc lóc. Họ đã cảm thấy có một cái điều gì đó xúc phạm nặng nề đối với Thiên Chúa, không những cha ông họ mà ngay cả họ nữa. Vậy ông Ezra nói với họ như thế này: anh chị em đừng có khóc nữa, từ vì ngay ngày hôm nay anh chị em được nghe lời Chúa, và đó chính là một cái niềm vinh hạnh cho anh chị em, là niềm hạnh phúc của anh chị em. Thì anh chị em đừng khóc lóc, nhưng mà hãy tạ ơn Thiên Chúa. Và kính thưa cộng đoàn, cái tập tục của người Do Thái đã được lập lại, và cho đến thời Chúa Giêsu thì người Do Thái vẫn giữ những tập tục này, đó là ngày Sa-bát họ vào trong các hội đường để nghe lời Chúa và nghe giải thích về lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong đoạn tin mừng của Thánh Luca thuật lại về việc Đức Giêsu sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày, và Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng cho miền Galilee. Những lời nói, những phép lạ của Ngài đã vang dội. Nhiều người nhận ra được Đức Giêsu có một quyền năng hết sức đặc biệt, và những cái lời đồn thổi đó đã đến với dân làng của Ngài ở Nazareth. Và ngày hôm nay Đức Giêsu trở về quê quán của mình, nơi mà Ngài đã lớn lên. Ngài luôn luôn là một con người nhớ đến quê hương. Và từ đó, khi Ngài vào hội đường theo tập tục, và lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu là người luôn luôn đọc lời Chúa và luôn luôn đi đến hội đường trong những ngày Sa-bát. Vậy khi Ngài vào trong hội đường thì người ta đã mời Ngài lên để rồi đọc sách thánh và công bố cũng như là giải thích lời Chúa. Cử chỉ của Đức Giê-xu khi mở sách thánh một cách trịnh trọng rồi đọc một cách rõ ràng, sau đó cuộn sách lại, tất cả những cái cử điệu đó nói lên Đức Giê-xu hết sức thành kính với lời của Chúa. Và mọi người đều trông mong rằng canh Giê-xu này đã nổi tiếng ở khắp nơi, nhưng trước kia anh đã từng sống ở đây 30 năm. Ngày hôm nay anh nói gì với chúng ta? Sau một phút thinh lặng, Đức Giê-xu ngồi xuống và rồi Ngài dõng dạc tuyên bố: lời mà anh chị em mới nghe ngày hôm nay, hôm nay đang thực hiện. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là lời của ngôn sứ Isaiah loan báo cho dân chúng biết rằng dân chúng sẽ được giải phóng khỏi nô lệ ở bên Ba Tư. Dân chúng sẽ được Thiên Chúa dẫn về đất nước Israel. Rồi từ đó dân chúng sẽ được sống trong hòa bình, sống trong tình yêu thương. Từ vì Thiên Chúa sẽ giải phóng người ta khỏi tù tội, khỏi sự nghèo đói, khỏi đủ mọi cái đã. Lời của ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay Đức Giê-xu công bố, và Ngài có một cảm nhận rằng đây cũng chính là lời được áp dụng cho Ngài. Vì vậy mà Ngài đã xác tín và tuyên bố với dân làng Nazareth là lời kinh thánh mà anh chị em vừa nghe nay đã ứng nghiệm. Và Đức Giê-xu cũng sẽ thực hiện tất cả những điều đó trong cuộc đời của Ngài. Đó là Ngài sẽ làm cho người ta được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi cảnh nghèo đói về tâm linh, nghèo đói về thể xác. Ngài sẽ giải phóng những con người bị tù đầy. Tù đầy không có nghĩa là những con người bị giam hãm ở trong cùm, trong xiềng xích, trong ngục tù, nhưng mà cả những con người bị mất nhân quyền, những con người bị áp bức, những con người không có tiếng nói. Và Ngài giải phóng người ta khỏi tội, tức là khỏi ách Satan, để làm cho người ta được hoàn toàn là con người tự do. Vậy Đức Giê-xu thật sự là đấng Messiah mà dân chúng mong đợi, mong đợi suốt cả hàng bao nhiêu trăm năm. Và ngày hôm nay Đức Giê-xu nói là Ngài chính là đấng mà anh em trông đợi, và Ngài đang thực hiện cũng như sẽ thực hiện điều đó. Kính thưa cộng đoàn, những lời của Đức Giê-xu làm cho chúng ta suy nghĩ, đó là Đức Giê-xu đã luôn luôn gắn bó với lời của Thiên Chúa. Dầu rằng xét theo thần tính thì Ngài chính là lời, và lời Chúa đây cũng chính là lời của Ngài. Nhưng mà xét theo về phương diện nhân loại thì Đức Giê-xu vẫn phải là người nghiền ngẫm lời của Chúa, để từ đó tìm được thánh ý của Chúa Cha và đem ra thực hiện. Vì vậy lời của Đức Giê-xu ngày hôm nay là lời mà Ngài công bố cho mọi người biết, đó là chương trình hành động của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thời kỳ mà các ngôn sứ loan báo, thời kỳ mà muôn dân trông đợi, ngày hôm nay đã hiển hiện. Đức Giê-xu không phải đến để giải phóng người ta khỏi ách tù tội của đế quốc Roma, nhưng mà đến để giải phóng mọi con người, những con người bị ma quỷ cầm giữ, những con người bị áp bức, và Ngài cũng giải phóng luôn cả những con người áp bức người khác nữa, để tâm hồn của những con người này thật sự được tự do, thật sự được trở nên những con người được giải phóng, để những con người này không bị trói buộc bởi ích kỷ, bởi tham lam, hoặc là bị áp bức. Vậy Đức Giêsu đến để mang tin mừng cho mọi người, và Đức Giêsu đã thực hiện điều đó. Lời Chúa ngày hôm nay cũng làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ, chúng ta đọc Kinh Thánh như thế nào, có cảm nhận được rằng lời Chúa đang nói với chúng ta và sẽ thực hiện nơi chúng ta ngày hôm nay hay không? Vì khi mà chúng ta được Thiên Chúa mời gọi, được sức dầu thánh hiến để trở nên con Thiên Chúa, đồng thời cũng là người mà thực hiện sứ mạng Thiên Chúa trao phó để xây dựng hòa bình cho thế giới, cho nhân loại, và tái lập trật tự ở nơi chính con người của mình với Thiên Chúa và với anh em. Vì vậy, trong thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, Ngài nói, mọi người chúng ta đã được tập hợp lại ở trong một thân thể, đó là Hội Thánh. Và mỗi người có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó, có người được ơn gọi làm tông đồ, có người được ơn gọi làm ngôn sứ, có người được ơn chữa bệnh, có người được ơn nọ ơn kia. Tất cả những cái ơn đó là để xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa, làm cho Hội Thánh càng ngày càng vững mạnh, làm cho Hội Thánh càng ngày càng thăng tiến, và làm cho Hội Thánh càng ngày càng tiến đến một sự viên mãn ở nơi Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta được kêu gọi, được thánh hiến để trở nên những khí cụ, để trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa, làm cho hòa bình của thế giới được hiển hiện. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa đến với Đức Giêsu và Đức Giêsu đã cảm nhận đó là lời cho chính mình. Vậy lời Chúa đến với chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta nghe, khi chúng ta đọc, thì chúng ta cũng xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lời Chúa thật sự là lời có hiệu nghiệm, để mỗi người chúng ta trở nên những con người được cộng tác chân thành với Thiên Chúa, làm cho con người của mình được thay đổi, làm cho mỗi người chung quanh chúng ta cũng biến đổi càng ngày càng tốt hơn, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Có như thế thì chúng ta đang sống lời Chúa và đang thực hiện lời Chúa như chính Đức Giêsu ngày hôm nay công bố. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.